Trời đã sáng, cả nhà đã ăn cơm xong. Côn và Khiêm cắp sách vở chuẩn bị tới trường, tức nhà thầy Quý. Ông Sắc ngồi hút thuốc lào, vẫy hai con lại. Hai con lại đây, cha bảo. Hôm nay hai con đến trường sẽ có chuyện đặc biệt, rồi các con sẽ biết. Các con cứ vui vẻ, bình thường, rồi cha sẽ cho biết rõ. Hai anh em cùng lạy cha và ra khỏi nhà. Quanh co mấy xóm, qua những đầm sen thật đẹp. Hai anh em đã tới nhà thầy Quý. Đó là một ngôi nhà cũng rông giống như nhà ông Sắc. Chỉ có khác là vườn cây tùm hơn, nhưng sân lại nhỏ hơn. Trong nhà học sinh đã gần đông đủ, đủ mọi lứa tuổi. Đứa lớn nhất tới 18, 19, đứa bé nhất khoảng lên 9, lên 10. Thầy Quý đang quét lại ban thờ giữa nhà. Nếu như ông Sắc tầm thước, thì ông cử Quý cao lớn hơn, tuy cùng trạc tuổi tứ tuần. Ông Quý không để ria, vẻ năng nổ, sôi nổi hơn ông Sắc. Khi hai anh em Khiêm, Côn bước vào lạy thầy, ông Quý vui vẻ chỉ chỗ cho hai anh em ngồi, rồi ông lấy ba nén nhang châm lửa. Ông nói, các trò đợi thầy một chút. Theo thường lệ, buổi sáng nào cũng vậy. Trước khi vào học, thầy vẫn thắp nhang ở ban thờ của cha thầy, tức cụ Vương Thúc Mậu. Thắp nhang xong, vái ba vái. Các học trò đứng dậy vái theo thầy. Lễ xong, ông Quý chỉ đôi câu đối còn mới tinh, dán trên hai cột ở hai bên ban thờ, đang nghi ngút khói hương. Cha nghiêm hỏi. Các trò thấy hai câu đối mới này không? Thầy mới viết lại hôm qua đấy. Đôi cũ phai màu lắm rồi. Đoạn ông chỉ một học trò lớn nhất lớp. Con đọc lại đi, cho các trò cùng nghe. Đây là câu đối mà các cụ trong làng tặng cho thân phụ của ta ngay sau khi người bị giặc Tây vây và người đã tuẫn tiết ở bên bờ ao sen làng ta. Anh học trò lớn đứng dậy. Con xin phép thầy. Rồi hắng giọng đọc lại đôi câu đối. Chỉ biên thủy trích thô quân lệ, thụ thường phong suy mạ tặc thanh. Anh đọc khá hay. Thầy Quý gật đầu, hài lòng, thầy nhắc. Con đọc cả nôm nữa đi cho các em nhỏ cùng hiểu. Anh học trò lại cất tiếng đọc đôi câu đối chữ Hán một lần nữa, rồi dịch. Bên ao nước nhỏ giọt lệ hô quân, trên cây gió đưa những câu chửi giặc. Tất cả học trò đều tỏ vẻ rất thích đôi câu đối ấy. Thầy Quý sang sảng nói tiếp. Thôi, buổi học hôm nay ta bắt đầu nghe. Nhưng các con không phải mở sách, lấy bút nghiên ra làm gì. Hôm nay thầy muốn chúng ta không đọc kinh sách như mọi khi, mà ta bình văn, các con ạ. Học trò nhìn liếc nhau, như cùng cảm thấy có điều lạ. Thầy Quý nói. Buổi bình văn hôm nay có đề là nỗi đau mất nước và niềm uất hận của dân ta. Học sinh lại liếc nhìn nhau. Chúng đều thoáng mỉm cười. Thầy vẫn say giảng về tinh thần ái quốc, ái quần. Thầy Quý lại nói. Bây giờ, để mở đầu bài hôm nay, thầy muốn các con ai có thể đọc trầm được những bài thơ hoặc bài văn viết về nỗi mất nước và tinh thần quật khởi của cha ông ta thì đọc lên cho cả lớp nghe nào. Bọn học trò như nhường, như dục nhau. Rồi một anh học sinh lớn thứ hai của lớp rụt rè đứng dậy. Thưa thầy, cho phép con. Thầy Quý tươi cười, vui vẻ, khuyến khích. Con đọc đi. Thưa thầy, con xin đọc một đoạn trích trong Hịch Tướng Sĩ của Đức Trần Hưng Đạo, nhưng bằng văn vần, con mới học được một người quen, có được không ạ? Thầy Quý gật đầu. Cũng hay, con đọc đi. Anh học trò nọ bắt đầu đọc dõng dạc như ngâm. Kìa, thử ngắm xứ nhà Mông Cổ, chúng vãng lai nhâng nháo xôn xao. Cú diều uốn lưới thấp cao, bẻ bai triều bộ xiết bao nhục nhằn. Tuồng dê chó cậy rằng đắc thế, trốn triều dương ngạo nghễ hung hăng. Cậy tay tất liệt anh hùng, bạc vàng chúng vét đến cùng dạ tham. Lại ý thế chấn nam hống hách, địch sang ta vét sạch của ta. Thịt đâu hoài thịt ném ra, ném cho hổ đói chắc đà được yên. Ta mang nỗi niềm đau khổ, ngày quên ăn, đêm ngủ không an. Buốt gan thổn thức canh tàn, chảnh đau khúc dạ chảy tràn giọt châu. Ăn gan chúng mới hòng thỏa dạ, uống huyết mông mới hả giận này. Ví dầu gan nát óc lầy, dù rằng da ngựa bọc thây xá gì. Thầy Quý gật đầu cợi khen. Khá lắm, một thiên cố hùng văn mà bạo dạn chuyển thành văn vần như vậy thật đáng khen. Như thế cũng dễ phổ biến cho bản dân thiên hạ vì dễ thuộc. Vậy người chuyển thành văn vần đó là ai hả con? Anh học sinh lớn. Thưa thầy, một anh khóa sinh bên làng chùa tên là Bân ạ. Thầy Quý nói. Thầy chưa nghe thấy tên anh khóa sinh nào là Bân bên đó cả. Nhưng cũng hay. Vì thế là rõ ràng, ở nước ta hiện nay chẳng cứ những bậc sĩ phu, danh nho mới quan tâm tới những áng hùng văn sâu đậm lòng ái quốc, mà đã có cả những người vô danh trong dân thiết tha như thế, chứng tỏ dân ta thật giàu lòng yêu nước, thương nòi, phải không các con? Tất cả cùng đáp ran, thưa phải ạ. Thầy Quý hỏi tiếp, ai nữa nào? Côn mạnh dạn đứng dậy, thầy vui mừng lộ rõ. À, Côn, hay lắm, thầy đang có ý chờ đây. Côn nói, thưa thầy, con xin phép đọc một bài hùng văn khác, nhưng không phải là cổ văn mà của thời nay. Thầy Quý có phần ngạc nhiên. Cũng hay, con đọc đi. Côn lại nói, thưa, con xin đọc một bài của Giải Nguyên Phan Bội Châu đã từng đọc cho cha con nghe. Con đã học được bài thơ dài, con chỉ xin đọc một đoạn trích đã được cha con giải nôm, thưa có được không ạ? Được, được, con cứ đọc đi, tốt lắm. Côn bắt đầu đọc, giọng cậu đã đẹp, cách đọc lại rất truyền cảm. Đây là bài có tựa đề, tự nói những điều tâm tình. Anh có thấy không, tiếng sáo rợ hồ ở ngoài Tràng An, vút lên những điều đứt ruột, làm động lòng sâu thẳm. Anh thấy không, vó ngựa của giặc chà đạp khắp Thăng Long, bụi cát mù mịt cuốn ngút trời. Anh thấy không, nhân dân thành quách đã khác xưa nhiều rồi, lênh đênh phiêu bạt biết đâu chốn nào về. Anh thấy không, cảnh mũ áo các quan văn võ nay khác hẳn trước, vua quan cũ không còn cách nào lấy lại uy quyền xưa. Sứ thuế phu phen không lúc nào ngơi, dân đã cùng, của cũng đã kiệt, lấy gì mà sống. Cảnh đời khổ chồng chất loạn lạc, oan hồn bay khắp nơi. Cha con không bảo vệ được nhau, anh em chia lìa. Thương thay dân lành chất phác, bị ép hết mỡ, rút hết tùy. 10 năm nữa thôi sẽ tuyệt nòi. Dân Bách Việt liệu còn ai, còn ai? Sự thể đến thế thật nguy tai. Ôi, dân ta thật lạ lùng. Tôi là người con còn cố gắng gọi của đất nước. Không biết chi là thời, không biết chi là thế. Chỉ biết ngây ngây, ngô ngô. Tôi không dám cười, không dám buồn. Chỉ vì không thể cúi đầu, cúi mặt. Chỉ vì tôi đau lòng, buốt óc mới đến nông nỗi này. Dù ròng ròng nhỏ muôn hộc nước mắt có ăn thua gì, nhưng đợi thời đến thuở nào, trời nghiêng đất đổ, tội ấy do ai? Vua mất, nước bị tàn phá, trách nhiệm ấy là của ai? Vậy thì hát mà chi, cười mà chi, khóc như thế nữa mà chi? Côn đọc hay quá. Nhiều học sinh và cả thầy Quý đều như rớm lệ. Chấm mắt, nghẹn ngào mãi, thầy mới thốt lên được. Văn hay quá, tâm huyết quá, mà dịch cũng tuyệt. Phan Bội Châu văn chương đệ nhất trời Nam, hiện nay như thiên hạ tôn vinh, quả là không ngoa. Và cũng phải nói đó cũng là một trong những người con yêu nước hăng say, tận tụy và hạng đệ nhất trời Nam nữa. Có phải thế không các con? Đám học sinh lại đáp ran, thưa phải ạ. Thầy Quý lại tiếp, Thôi nhé, các con, ta tạm dừng. Buổi bình văn này có thể ít nhiều lưu ý được các con tới một vấn đề đang vô cùng bức xúc của chẳng riêng ai. Đó là chuyện nước mất, nhà tan, quốc loạn gia bần. Các con ơi, còn có chuyện gì quan trọng hơn, to lớn hơn, máu thịt hơn chuyện đó, có phải không? Các con đã bắt đầu khôn lớn, các con chắc đã có thể ít nhiều biết được. Cái nhục mất nước luôn đi đôi với nguy cơ bại hoại giống nòi. Giống nòi này rồi sẽ ra sao? Nếu không sẽ trở thành nô lệ đời này qua đời khác. Quan cũng là nô lệ, dân cũng là nô lệ tất. Vậy sống mà làm gì? Sống như con chó, con lợn cũng gọi là sống. Nhưng sống như Trần Quốc Toàn xưa, như anh em Tôn Thất Thiệp, Tôn Thất Đạm, như Phan Đình Phùng, như Phan Bội Châu, như Hoàng Hoa Thám, như Trương Định, Thủ Khoa Huân huyện nay mới là sống. Thầy nói không được mạch lạc cho lắm, nhưng đầy tâm huyết. Học sinh càng nghe càng xúc động. Cuối cùng, thầy trang trọng nói tiếp. Các con ạ, buổi học hôm nay coi như kết thúc, và thầy cũng báo để các con biết là từ ngày mai, lớp học của thầy sẽ đóng cửa. Thầy không thể bảo học được nữa. Thầy nói chưa hết câu. Tất cả học sinh đã nhao lên như nghe tin trời sập. Ôi, sao vậy thưa thầy? Chết chưa? Sao lại bỏ chúng con thầy ơi? Ôi như thế, hay là chúng con có lỗi gì với thầy? Côn và Khiêm không nhao lên, không hỏi gì. Cha đã dặn rồi, hai anh em ngồi im, nhưng mặt buồn ngơ ngác. Mãi sau, thầy Quý mới bảo được học trò của mình im lặng và tiếp. Các trò đều rất ngoan, rất tốt. Thầy yêu quý các con không biết là chừng nào. Nhưng vì thầy có việc bận riêng, từ nay lại càng bận. Thầy không thể tiếp tục dạy bảo các con. Thầy chỉ có một lời tâm huyết căn dặn các con. Hãy cùng nhau góp sức làm sao cho nước thoát khỏi vòng nô lệ. Muốn thế, các con hãy trước hết phải hưởng ứng lời hô hào hiện nay của ông giải nguyên Phan Bội Châu là cải cách. Phải cải cách, tức duy tân. Phải thay đổi từ cách nghĩ tới cách sống, nhằm nâng cao dân trí, phát huy dân khí, thì mới có sức mạnh được các con ạ. Mà cải cách, thì phải cải cách ngay từ cái áo mặc. Hãy mặc áo ngắn đi, cho dễ dàng làm lụng. Chiến đấu, hãy cắt bỏ tất cả những búi tó cổ hủ đi, rồi các con sẽ còn được nghe nói nhiều về chuyện này. Thôi, các con về đi. Học trò râm ran chào thầy rồi cùng nhau ra về. Côn có ý bỉn rỉn Côn nán lại sau cùng. Thầy hiểu. Xoa đầu và nắm lấy tay Côn nói nhỏ. Con cứ yên tâm. Thầy trò ta dẫu sao vẫn còn có thể gặp nhau nhiều. Côn và Khiêm mắt cùng đỏ hoe. Và cuối cùng cũng phải dứt áo ra về. Ông Sắc đang nằm đọc sách, nhòm dậy. Nhìn hai con, ông mỉm cười hỏi. Nhớ thầy lắm hả? Cũng phải thôi. Thầy Quý dạy hay như thế. Nhưng thôi các con ạ. Cha đã tính rồi. Cha sẽ cho các con sang thụ giáo thầy Đồ Thân. Cũng hay chữ và đặc biệt là Nghiêm. Côn Khiêm nhìn nhau. Rồi cũng khẽ đáp. Thưa vâng ạ. Ông Sắc tiếp. Cha có thể nói riêng cho các con hiểu thêm một chút. Chuyện này có liên quan tới việc ông Đội Quyên về. Thầy cử Quý, theo kế hoạch mới của chú Giải San, nay phải gia tăng hoạt động, cho nên chẳng còn thời gian ngồi bảo học được nữa, các con hiểu chứ? Dạ, hiểu ạ. Ông Sắc tiếp. Bây giờ thế này, ngày mai cũng chưa sang thầy Thân được. Côn cùng chị Thanh sang làng chùa thăm bà ngoại, xem có việc gì đỡ đần bà. Còn Khiêm ở nhà giúp cha. Cha định sửa lại trái bếp, rột nát quá rồi. Tất cả nhớ chưa nào? Dạ, chúng con nhớ rồi ạ. Vậy Côn bảo chị Thanh sáng mai cùng sang bà luôn. Vâng ạ. Làng chùa. Một buổi sáng nắng đẹp. Cụ bà Đồ An, tức cụ Kép, tóc đã bạc gần hết, da nhăn nheo, miệng đã khá móm, có vẻ yếu nhiều rồi. Cụ ngồi ở một chiếc chõng tre đặt ngoài hiên, bỏ hai chân xuống đất. Cụ đang mua mấy thứ lặt vặt, kim chỉ, khăn mặt, cổ yếm, thắt lưng, vân vân. Người bán hàng là một bà trung niên ngồi dưới đất. Trước chiếc chõng giờ từng mặt hàng ra cho cụ chọn, miệng mời chào rất khéo. Bà ta thuộc đội ngũ những bà, những cô buôn bán vặt, chuyên cất hàng từ Vinh về bán quanh trong các thôn xóm. Dưới lúc đó, hai chị em Thanh, Côn chạy vào reo rối rít.
Bà mua gì đó? Bà ơi, bà khỏe không bà? Cháu nhớ bà quá.
Cụ đồ bà cũng mừng không kém.
Cha tổ chúng bay, sao hôm nay mới sang? Những hai hôm rồi còn gì?
Bà bán hàng phải bật cười.
Gớm, những hai hôm rồi. Bà mong cháu như thế nhất nước Nam ta đấy.
Chả biết nhất hay nhì, cứ xa chúng nó một buổi là tôi không chịu nổi, nhất là cái thằng cún này. Bà bán hàng hỏi. Thế nhà mấy cháu cũng ở xóm này hay ở đâu à cụ?
Bà âu yếm kéo Côn lại gần bà hơn. Côn ngoan ngoãn như hồi còn rất bé bỏng lên ba, lên năm. Cậu ngồi phẹt xuống dưới chân bà và ngả đầu vào lòng bà, để cho bà vuốt ve như vuốt ve một con chó yêu quý. Mắt cậu lim dim. Cậu cực kỳ sung sướng và hạnh phúc. Bao giờ cũng vậy. Trong những giây phút như thế này, cậu tìm thấy được sự ấm áp thương yêu của bà ngoại, đã đành mà còn như tìm lại được tất cả sự ấm áp và thương yêu vô bờ bến của mẹ Loan. Bà ngoại đáp bà bán hàng. Bà ở tổng bên mới sang đây bán hàng nên không biết cũng phải. Mấy cháu này nhà chúng nó ở bên làng Sen cơ, bà biết làng Sen chứ?
Làng Sen cách đây có một thôi đường, cháu vẫn thường tới bán hàng mà.
Phải rồi, mạ chúng là con gái tôi, còn cha chúng vốn trai làng Sen, lấy vợ rồi như ở rể ấy mà. Được ba mặt con thì cả nhà nó vào Huế để cho cha hắn rồi mài kinh sử thi hương. Trượt mất một kỳ, năm thành thái thứ 12, kỳ thi hội khoa Tân Sửu 1901 thì cha chúng mới đậu phó bảng. Mất tất cả những mấy năm, lận đận lắm. Tiền của thì chẳng có. Cha hắn đã phải vùi đầu vào học, lại còn phải đi bảo học tư để có chút tiền sinh nhai. Mạ hắn cũng rất chịu thương chịu khó, dệt vải, buôn bán con cá cái mắm thêm vào. Có thế mới nuôi nổi mấy mặt con. Cũng may mấy đứa nhỏ đều ngoan cả. Biết phận mình dân quê nghèo khổ, sống ở kinh thành mà chẳng bao giờ dám đua đòi. Thế rồi trời cũng thương. Vinh Quy cũng định về cả làng chùa này ở với tôi. Nhưng theo lệ làng, bên làng Sen người ta đòi đón cả nhà chúng nó về bên đó. Vậy là từ đấy bà cháu tôi phải tiếp tục xa nhau.
Thì ra đây là các con quan phó bảng làng Sen mà con không biết. Thảo nào nó mặt mũi cậu ấm, cô chiêu đều sáng sủa quá.
Bà ngoại tiếp. Nhà này còn thằng Nhớn trên thằng này nữa, tên Khiêm. Nhưng thằng cún con này là ngoan nhất nhà.
Thế quan phó bảng đã ra nhận chức làm phụ mẫu dân hay chưa cụ?
Chưa. Mà cứ hé động nói tới chuyện ấy là cha hắn lại gạt đi.
Con cũng nghe người ta đồn làng Sen có quan phó bảng rất khác người, lại thương dân không ai bì được.
Cô Thanh đã chọn được đôi thắt lưng hoa lý.
Con lấy đôi này. Còn bà lấy cái gì để con trả tiền cả thẻ?
Bà ngoại cười. Không, để bà trả cho cả mi.
Mi tưởng bà hết tiền à? Dì An vừa cho bà 10 quan.
Côn ngồi thẳng dậy, bà nói. Thế nào, còn mi, cún của bà, mi thích cái gì bà mua cho?
Côn cười lắc đầu.
Không, cháu không mua chi hết. Bà ơi, cháu quét sân, rồi quét nhà cho bà đây.
Bà chỉ yêu.
Cha tổ mi. Thế mi sang đây chơi với bà hay để quét sân quét nhà nào?
Thần nào cũng vậy thôi.
Không quét sân thì giã gạo. Không giã gạo thì băm bèo nấu rau lợn cho bà.
Cái gì cháu cũng chỉ làm một nhóe là xong, bà đừng lo. Ở nhà cháu làm được khối việc bà. Thôi, cháu đi làm nè.
Bà bán hàng cười. Gớm, trả bù cho thằng bé nhà cháu cụ ạ. Lười thối thây chảy xác. Cha hắn đánh đến chết đòn vẫn cứ lười. Học thì dốt ơi là dốt.
Côn khi ấy đã chạy ra cầm chiếc chổi tre, quét đoàn đoạt khắp sân. Cô Thanh mua hàng xong cho mình và cho bà cũng đã đứng dậy. Bà bán hàng đi ra khỏi cổng, Thanh nói với bà ngoại. Bà ơi, bây giờ con đưa bà ra ao, con tắm kỳ lưng cho bà nhé. Bà vui vẻ, ừ, phải, tao đang ngứa lưng quá. Thế thì bà sửa soạn đi ạ.
Côn quét xong sân, cầm chổi lúa vào quét trong nhà. Bất chợt, bà chỉ chiếc khung dệt cười ở gian bên, kể. Hôm qua, có một người ở xóm bên sang cứ xin mua lại chiếc khung cười này. Họ bảo mẹ cháu qua đời rồi, không để không mà làm gì. Nhưng bà nhất định không bán, dù chết đói bà cũng không bán. Đến tối, dì An sang, nghe nói vậy, bảo bà sao không tế cho họ một trận. Cô đứng nhìn chiếc khung cười, không nói năng gì. Bà bảo, bà đi tắm đây, tí nữa mi có tắm thì tắm, cún nhá.
Bà ra khỏi nhà, Côn lặng lẽ đứng ngồi bên chiếc khung cười. Cậu nhớ mẹ vô cùng. Lần nào cũng vậy, sang thăm bà thấy chiếc khung cười này, cậu lại như nhìn thấy mẹ Loan vô vàn yêu thương của cậu đang ngồi dệt, và mẹ buồn rầu nhẹ nhàng hỏi. Côn đấy ư, con trai của mẹ đấy ư. Và lần nào nước mắt cũng trào ra, cậu thầm gọi, mẹ ơi, mẹ ơi. Nhưng mẹ Loan như bị ai đó hoặc một sức mạnh vô hình nào đó kéo đi. Hai mẹ con vừa khóc, vừa gọi nhau như thế mãi trong một không gian mờ ảo, xa vời. Rồi hình ảnh Huế những năm qua, với cả gia đình Côn, vẫn còn núm náu ở đó cũng thấp thoáng hiện lên như trong mơ. Hiện lên cả hình ảnh của hai mẹ con. Mẹ và Côn cùng đi bên sông Hương, cùng chui vào những căn nhà nhỏ bé, tối tăm. Và mẹ Loan ốm đau trên giường bệnh. Côn bưng cho mẹ từng bát thuốc, bát cháo. Rồi đám tang mẹ. Trời hôm ấy sụt sùi mưa, như chia sẻ mọi nỗi đau buồn cùng cái gia đình khốn khổ. Con thuyền nhỏ chở con tài mẹ Loan phải luồn qua một cái cửa cống để ra ngoài thành. Lệnh vua đã có từ lâu, các đám tang dân cư không được phép đi ra qua các cửa chính môn. Côn ngất đi ngất lại mấy bận trên con thuyền tang thê thảm buổi chiều hôm ấy. Bà ngoại đã tắm xong, vào nhà, vẫn thấy Côn ngồi bên không cười. Bà ôm lấy cháu kéo áp vào ngực mình, bà kêu lên. Cháu tôi, ôi cháu tôi lại nhớ mẹ rồi. Lần nào cũng vậy, cứ ế trông thấy cái không cười lại khóc. Thôi con ơi, ra đây bà lau nước mắt cho, rồi còn đi trèo khế, chảy khế cho bà chứ. Rồi bà kéo Côn ra ngoài hè. Ánh nắng chói chang làm cho cậu hơi lóa mắt, nhưng cũng như trả lại cho cậu sự bình tĩnh trong tâm hồn. Cậu lau mắt, hai con mắt còn đỏ hoe, cậu cười. Bây giờ bà cho cháu trèo khế nha. Nhưng phải cẩn thận, ngã què, bà không có tiền đền cho cha mi đâu. Bà cháu cùng cười xòa, sự vui vẻ đã trở lại. Cô Thanh từ dưới bếp gọi vang lên. Côn xuống đây nhặt hộ tao mớ rau. Côn định xuống bếp, bà giữ tay lại, nói với cô Thanh. Mi làm không được ư, có mớ rau cũng bắt cháu tao làm. Không, nó còn chảy khế cho tao. Côn có vẻ khoái khi thấy bà bênh. Cô Thanh lại nói vọng lên. Bà cứ chiều hắn, còn bé bỏng gì nữa, 13 tuổi đầu rồi. Cha con vẫn phải cho hắn ăn roi luôn đó. Lập tức, bà như cáu thực sự. Hắn còn nhỏ như rứa, lớn là cái lỗ mô. Cái thằng sắc, thằng cha mi ấy nghiêm gì mà nghiêm. Hắn thừa cơ về bên nớ, vắng tao cứ hành cái thằng cháu của tao là không xong với tao mô. Rồi bà giục Côn. Đi, cứ đi đi con. Thế là Côn như con chim sẻ vụt đi ngay. Thoạt cái đã vắt vẻo ngồi trên cây khế ở vườn như vừa bẻ, vừa nhai giống Tôn Ngộ Không. Nom cậu lúc này thật vui vẻ. Lúc đó, một bọn trẻ trong làng chùa đi ngang qua. Chúng chợt nom thấy Côn, cùng reo ầm, vui vẻ. À, thằng Côn, ấm Côn lại về thăm bà đấy ư.
Cô ơi, mi về khi mô rưa.
Rồi chúng rủ luôn. Này, đi thả diều đi con.
Rồi đi bơi ở đầm sen nữa.
Vẫn ngồi vắt vẻo trên cây. Côn tươi cười lắc đầu.
Không đi mô, tụi mi đi thì đi. Ô hay, mi giờ này vẫn mê thả diều lắm mà, cả bơi cũng thế.
Côn nói, nhưng mà tao còn phải làm cỏ vườn cho bà. 3-4 hôm không sang, cỏ mọc tốt quá mất rồi.
Lũ trẻ có vẻ tiếc, còn nấn ná lại một chút, hẹn.
Vậy nếu mai mi còn ở đây ta đi chơi nha.
Ừ, nhất định rồi.
Bấy giờ lũ trẻ mới mang diều đi ra đồng. Côn từ trên cây khế đeo một sâu khế trên cổ như đeo tràng hạt lớn, nhảy xuống, vào nhà đưa cho bà, cho chị để nấu canh. Rồi cậu chạy ra đầu bếp, lấy cuốc ra vườn rẫy cỏ vun lại các gốc cây. Bà trông trước trông sau, không thấy cháu đâu, gọi mãi, khi thấy Côn thưa ngoài vườn, bà mới chửi cho.
Cha tổ mi, đã bảo mi về chơi với bà hay về để cuốc vườn cho bà hả?
Ngoài vườn, Côn vẫn cứ cuốc, cứ sới, cười, đáp vọng vào.
Bà ơi, xong rồi, con vô ngay đây.
Trong bếp, cô Thanh cười, nói với bà.
Thôi, bà mặc hắn, của đáng tội, từ mấy năm nay lớn lên được một tí, hắn càng chịu khó học và chăm giúp việc nhà lắm bà. Hắn đã hiểu được phận con nhà nghèo.
Bà vừa nhai trầu vừa hứ.
Nghèo, khối con nhà nghèo mà trả lời chảy thây đi, thằng cháu bà nó khác.
Ngoài vườn, Côn vơ cỏ lại thành một đống. Tiếng cô Thanh lại vọng ra.
Côn, vào ăn cơm, kẻo trưa rồi. Còn gì để chiều làm nốt. Đêm ni mi ngủ ở đây với bà, tao phải về còn có việc.
Côn cười tét.
Em biết rồi, cái việc đại quan trọng hát phường vải chứ gì. Tối nay chị nó cần em nữa vì anh Tú đã khỏi sốt rồi mà. Cái thằng quỷ.
Tiếng cô Thanh mắng yêu vọng ra gay gắt mà tràn đầy yêu thương. Đêm đã xuống, Côn mắc màn cho bà như một người lớn. Bà vẫn luôn luôn nhìn cháu như một đứa con nít lên năm, lên ba. Cháu thì lại cứ tưởng như mình đã lớn lắm rồi. Mắc màn cho bà xong, Côn nói.
Bà ơi, bà đi ngủ sớm đi, kẻo bà mệt, con còn phải học. Chốc nữa con mới ngủ được bà.
Mi đi tới mô cấm có bao giờ thiếu được quyển sách, cái nghiên cái bút. Chẳng bao giờ dám bỏ một buổi học. Học lấy sống hay lấy chết vậy con?
Côn cười.
Học lấy sống chứ bà. Con phải học để còn nuôi bà chứ. Con sẽ nuôi bà tới 100 tuổi bà nha.
Bà vui vẻ, sung sướng.
Cha tổ mi, cái miệng cũng giỏi rồi đấy.
Rồi bà dắt màn, chằn người, phe phẩy chiếc quạt mo cau, thiêu thiêu dần ngủ. Côn cũng quay vào với quyển sách chữ Hán khá dày. Luôn đem theo, Côn ngồi cặm cụi đọc dưới ánh đèn dầu lạc. Ngoài trời trăng đã mọc. Đột nhiên, có tiếng ai khóc từ xa vọng lại, nghe rất não nề, ai oán. Côn dừng đọc, mở to mắt nghe ngóng, rồi cậu cố tập trung tư tưởng để học tiếp. Nhưng tiếng khóc kia như làm cho cậu không yên được nữa. Cả bà cũng vậy. Bà tỉnh ngủ, nói vọng lại với Côn.
Nhà chị Lung lại cúng cầu hồn cho anh ấy đấy. Đã 2 đêm rồi, rõ khổ. Bà ơi, nhà ấy làm sao hả bà?
Anh Lung bị bắt đi làm phu làm đường cho Tây ở cửa rào. Gầy ốm quá, lại ma thiêng nước độc, chẳng có thuốc men gì. Ăn cũng còn đói nữa. Toàn cơm hầm cá thối, quá cái thân tù. Làm đã kiệt sức, lại còn kiết lỵ, hàng tháng trời đi toàn ra máu. Tây bảo giả vợ ốm, chúng bắt cứ phải làm. Thế là gục ngay trên cán xẻng, không sao cứu được nữa. Chẳng mang được xác về, đành chôn ở trên đó. Khi đó chị vợ mới được tin, cứ như hóa điên hóa rồ. Khốn khổ nhà ấy, 3 mụn con thơ nheo nhóc, nay biết trông cậy vào ai. Cái thằng Tây sao mà nó ác, nó độc đến thế.
Côn ngồi lặng đi. Lúc lâu sau, cậu lại cố đọc. Nhưng rõ ràng cậu không sao đọc được nữa. Tiếng khóc xé ruột kia đã làm cho cậu rối cả tâm can. Cậu gấp sách lại. Lên giường ngủ. Cậu nằm bên bà. Mắt cứ trong trong gần như suốt đêm.
Bà mệt, thiếp ngủ được chốc lát. Nhưng thỉnh thoảng tỉnh dậy, bà vẫn thấy cháu hai mắt mở to nhìn lên đỉnh màn nâu vá, dù tiếng khóc của người vợ khốn khổ đã tắt từ lâu. Ngủ đi cháu, không ngủ được ư cháu? Gà đã eo óc gáy sang canh tư. Thế Côn vẫn cựa quậy, tưởng hắn nóng, bà quạt cho Côn. Cậu giành lấy quạt. Để con quạt cho bà ngủ, bà mỏi tay rồi. Và cậu phe phẩy chiếc quạt mo. Cậu vẫn trằn trọc. Câu chuyện về người phu cửa rào bị chết thê thảm do bà kể vẫn còn như cắm đinh trong đầu cậu. Anh thợ rèn điền đang làm việc bên lò than đỏ rực. Một chú bé đang nhịp nhàng kéo bế phì phò. Chợt có tiếng cười nói râm ran ngoài đường. Anh Điền ngẩng lên, thấy ba thanh niên đang vừa đi vừa cười nói. Anh Điền vui vẻ cất tiếng hỏi. Gì mà vui thế, đi xem hội Tây ở Vinh về, có gì hay kể cho nghe với nào, vào đây cái đã. Ba thanh niên xả vào. Cái Lao Điền này cứ ru rú xó nhà, đã bảo đi không đi, buồn cười đến nè rốn. Một anh nói, con mụ công sứ béo ơi là béo, có lẽ lợn ỷ lễ thần làng mình cũng còn thua. Eo ơi, hai cái vú của nó bằng hai cái rá vo gạo, còn bộ mông của nó mới tởm làm sao, bằng hai mâm xôi. Nó đã béo lại còn cứ đi ướn a ướn nẹo, đã ướn nẹo lại còn sấn sổ. Nó chẳng nể một quan chức nào hết, cứ xông thẳng. Và thế là nó hích phải một ông quan của ta, ông này thì như con nhái bén, ngã chồng cả bốn vó lên trời, lồm cồm bò dậy, đã đau mà lại sợ quan lớn nhà ta cứ chắp tay mà vái nó như lễ tổ. Xin lỗi bà đầm, bản quan xin lỗi bà đầm. Cả bọn cười nghiêng cười ngả. Một anh khác tranh cãi tiếp. Còn buồn cười và nhục hơn nữa là cái trò leo cột mỡ. Trên đầu cột, Tây nó treo mấy cái niêu đất trong có đựng ít tiền. Ai leo được cột bôi mỡ trơn nháy, lên đập vỡ niêu nào thì sẽ được hưởng mấy đồng bạc đựng trong niêu ấy. Nhưng cũng có niêu lại đựng cứt bò, cứt trâu. Có anh cố leo lên đập được cứt trâu tỏa xuống đầy đầu đầy mặt. Bọn Tây nó cười ngả nghiêng. Còn dân mình thì cười ra nước mắt. Đến là nhục. Chúng nó coi dân mình như mọi rợ cả. Anh thứ ba kể tiếp. Nhưng theo tớ đều nhất là cái trò đớp tiền. Thế này anh Điền ạ. Tây nó cho xếp một dãy ghế chừng 10 chiếc. Anh nào bò, luồn được qua các gầm ghế mà không đánh đổ. Cuối cùng tới được trước một chiếc ghế cao có buộc một cái cần câu, có treo một đồng tiền. Người chui qua các gầm ghế xong vẫn phải quỳ, chống hai tay y như chó ấy, rồi vươn cổ lên đớp lấy đồng tiền ấy. Các anh thấy có khốn nạn không cơ chứ? Anh Điền cười chua chát. Vậy đi xem làm đếch chứ? Một anh đáp. Thì ai biết đâu, thấy tụi nó báo về các làng là có hội cắt chó đuôi dê, mới đi thử xem sao. Vừa lúc đó Côn cầm chiếc cần câu, đeo giỏ đi ngang qua, ngoảnh vào chào anh Điền cùng mấy anh thanh niên. Một anh bật reo nghịch ngợm. À, ấm Côn, có phải đem cần câu cho Tây nhử tiền dân ta không? Cả bọn cười ảo. Côn không hiểu chuyện gì, ngơ ngác. Điền vui vẻ gọi. Vào đây chơi đã, các anh ấy vừa kể chuyện Tây giở trò nhử tiền trên nội cắt chó đuôi dê. Côn bước vào quán lò rèn. Anh Điền lại hỏi. Sao không đi học, lại đi câu thế này? Côn đáp. Em mới chuyển sang học thầy đồ thân. Hôm nay nhà thầy có dỗ, thầy cho nghỉ. Em đi kiếm tí cá về cho nhà ăn. Cũng vừa lúc đó có tiếng nhạc ngựa nhong nhong. Cả bọn nhìn ra thấy một người đã có tuổi, đội nón dứa, áo the, chân mang giày da gia đình, cưỡi một con nghẽo, tức là một con ngựa đã bé lại rất cỏm. Chánh tổng mui, một anh trong bọn nói. Không hiểu lão về làng ta có việc gì mà mặt hầm hầm như bị vợ đánh vậy. Anh khác hỏi. Nếu cứ đúng như lần trước cách đây 4 tháng, thì chỉ có việc đốc bắt phu đi làm đường cửa rào cho Tây thôi. Anh Điền vườn đạn bốt xuống tỏi sắt hồng rực, vừa nói. Lại khốn khổ khốn nạn cho làng mình đây. Quả đúng như vậy. Chánh tổng mùi đã đến nhà Lý Tường Hiên. Lão ngồi bệ vệ ở tràng kỳ giữa nhà, quát tháo oang oang. Cái làng sen này chắc muốn làm loạn. Có đúng thế không thì bảo. Để quan Tây cho lính về nói chuyện với các anh.
Ai đời, sức lấy phu đợt hai đã đưa về hơn một tháng nay. Các anh cứ dây dưa chưa nộp lấy một người chứ chưa nói là đủ số theo quy định. Quan công sứ vừa sức cho huyện. Quan chi huyện lệnh cho tôi, hạn cho 5 ngày nữa, làng Sen không nộp đủ số phu cho đợt hai. Trước hết, anh là lý trưởng sẽ bị cách chức, đánh trăm roi, bỏ tù. Sau nữa, cứ chiều danh sách đã có, dân đinh thằng nào trốn hoặc không chịu đi cũng đánh trăm roi và bỏ tù. Lý trưởng hai mắt toét nhoèn, dường như nhìn không rõ nữa, chắp hai tay khúm núm.
Dạ bẩm cụ tổng, xin cụ soi xét cho. Làng chúng tôi nghèo, thanh niên trai tráng phải đi phiêu bạt tứ xứ kiếm ăn. Số còn lại già yếu, ốm đau. Vì vậy chậm trễ chứ đâu dám đơn sai. Bây giờ, theo lệnh quan công sứ, cụ đã lại phải thân chinh về đây đôn đốc. Chúng tôi xin hết lòng hết sức.
Được, nếu quả biết vâng lệnh trên, thì ngay lập tức anh phải mở một đợt vây bắt ráo riết cho tôi. Nhà nào có trai đinh phải đi bằng hết. Trai đinh đi vắng, bố già phải đi thay. Bố chết, vợ phải đi thay. Chưa có vợ thì chú bác phải thay. Hiểu chưa?
Dạ bẩm hiểu rồi ạ.
Sáng hôm sau, tiếng trống dục đi phu hòa cùng tiếng tù và rúc liên hồi thôi thúc làm rung chuyển, xao xuyến khắp xóm làng. Nhà này con hỏi cha.
Cái gì vậy cha?
Nhà khác vợ lo lắng, hớt hải gọi chồng.
Chết thôi, họ lại bắt phu đấy mình ơi.
Nhà kia mẹ mếu máo nhắc con.
Con ơi, liệu mà trốn đi, vào Hà Tĩnh hay là Thanh Hóa cũng được con ơi. Đi cửa rào thì chỉ có mất xác.
Đấy, riêng làng Trung đợt vừa rồi đã bị gần 10 người. Người thì bị Tây đánh chết, người thì bị đá lở đè, người vì ăn uống quá kham khổ, thiếu đói cũng chết.
Tiếng trống, tiếng tù và tiếp tục vang lên như làm đảo lộn cả gan ruột mọi người. Cả làng như có giặc đến, mà như có giặc thật. Ở khắp các xóm, Tuần Đinh cầm gậy tày, tay thước rình rịch đuổi bắt thanh niên chạy trốn. Vừa đuổi, vừa hô hét vang động. Thanh niên trốn chạy tứ tán. Anh này luồn qua các ngõ hẻm, anh khác nhảy qua các hàng rào, anh kia chui vào đống rơm, anh nọ nhảy cả xuống ao, vân vân. Nhưng cũng có anh không thoát. Tùy Tuần Đinh bắt được đánh túi bụi, có anh máu chảy lễ lõa, có anh rạch dẹo gần như đi không nổi nữa, có anh bị trói giật cánh khuỷu như tội đồ. Nhà ông Sắc, may thay chưa có ai tới tuổi 18, nên đỡ xao xuyến, sợ hãi. Côn Bạo Dạn chạy ra đường xem. Cậu hết sức buồn và căm giận. Tuần Phu dưới ngọn roi đôn đốc của Lý Trường Hiên chốc chốc lại chạy qua. Có lần chúng dừng lại, hỏi Côn có thấy người chạy trốn ngà nào không? Côn luôn luôn thấy người chạy rẽ vào ngõ trái, thì chỉ về ngõ phải và ngược lại để cứu những người bị nạn. Côn trở về nhà. Khiêm đang ngồi hầm hầm giữa nhà, tay cầm cây gậy tre.
Thằng nào láo, dám vào đây lục soát, tao sẽ cho chúng nó mấy gậy biết tay.
Cha đi chữa bệnh ở làng bên vẫn chưa về hả anh?
Côn mệt mỏi hỏi.
Chưa, nhưng cha đi vắng thế cũng may, đỡ phải trông thấy cái cảnh bắt người khốn nạn như thế này.
Sáng hôm sau, hai anh em Côn, Khiêm cắp sách đi học. Vừa ra tới đường làng, đã gặp ngay một đoàn phu đang bị rong đi y như một đoàn tù, với Tuần Đinh áp giải hai bên. Vợ con, chị em của những người bị phu tong tả chạy theo, người van vỉ.
Trả chồng tôi đây, người khóc như mưa. Ơi anh ơi là anh ơi, anh đi em làm sao mà nuôi nổi con, phụng dưỡng mẹ già ở nhà được hả anh?
Có những bà mẹ túm lấy con mà khóc gào.
Con ơi, con không phải đi, không đi đâu hết con ơi.
Những người Tuần Đinh luôn phải giằng xé với các bà mới giữ được phu đưa đi. Anh em Côn cùng ghé vào lò rèn của anh Điền. Anh Điền đứng trông theo đoàn phu, hai mắt đỏ hoe, nói với mấy ông già đứng bên.
Con đã phải đi một đợt rồi, chứ không đợt này cũng chẳng thoát.
Nhờ trời con có sức khỏe hơn người nên mới sống được mà trở về, chứ không thì...
Rồi anh chép miệng. Riêng cái đi đã khổ, đường từ đây tới đó hàng trăm dặm, núi cao, dốc thẳm,
nắng lửa mưa dầu, mỗi ngày chỉ được một nắm cơm khô. Tới nơi, chỉ có mấy chiếc lán toành toàng, hàng trăm con người chui rúc vào đó. Thuốc men chẳng có, muỗi vắt, rắn rết và côn trùng thì như trấu. Lại còn tai nạn xảy ra hàng ngày như cơm bữa. Bị thương phu phải tự kiếm lá rừng mà dịp mà buộc. Nhưng ác hại nhất là cai người Tây đánh đập thật vô cùng tàn nhẫn. Gần như ngày nào cũng có ít nhất một người bị chúng đánh chết ngay trên mặt đường.
Côn lắng nghe anh Điền nói, gương mặt cậu càng thêm tối lại. Tiếng khóc trầm não ruột mà cậu nghe đêm vừa rồi ở làng chùa lại như vọng lên bên tai cậu.
Côn mím chặt môi, cậu kéo áo anh Khiêm. Thôi, ta đi đi anh.
Tiếng khóc như vẫn tiếp tục theo cậu suốt dọc đường. Gần trưa hôm sau, ông Sắc mới trở về. Cô Thanh nhìn sắc mặt cha và hỏi.
Cha đi chữa bệnh cho người bên Mậu Tài có vẻ mệt hay buồn phiền điều chi thì phải.
Ông Sắc dựng ô vào góc nhà, thở dài.
Bên đó bắt phu đi cửa rào tàn bạo quá. Về đến đầu làng thì cũng được biết té ra làng ta cũng vậy. Thì ra đâu cũng thế. Ôi chao, không biết đến bao giờ mới thoát được cảnh này.
Ông vừa cởi áo dài, uống một hộp nước thì hai anh em Khiêm, Côn cũng đi học về. Hai anh em cùng chào cha kính cẩn. Ông Sắc hỏi.
Thế nào, hôm nay học hành ra sao?
Khiêm đáp.
Thưa, thầy ra câu đối cho Côn, em đối được.
Câu đối thế nào?
Khiêm vẫn đáp thay em. Thưa thầy ra, một dạ trông mong đoàn sĩ tử.
Vì lúc đó thầy đang nhắc nhở học trò cố học để đi thi.
Côn đối lại như sau ạ. Ngàn năm căm uất lũ xâm lăng.
Ông Sắc nhìn Côn gật đầu.
Được, còn gì nữa?
Khiêm lại nói.
Thưa, sau đó thầy rót dầu vào đèn, lỡ để rò ra ngoài một tí, thầy lại ra câu đối nữa. Đốt đèn lên dầu vương ra đế. Lần này thầy bảo con đối lại như sau.
Thắp nhang rồi gió quạt bay tàn, thầy cũng bảo được.
Ông Sắc nói, câu ra có chơi chứ, có nghĩa là vương vãi còn có nghĩa là vua. Còn chữ đế vừa có nghĩa là đế đèn, vừa có nghĩa là đế vương.
Còn trong câu đối của con chữ quạt vừa là quạt thổi, vừa là cái quạt làm nghi trượng trong các đèn đài và các đám rước lễ.
Chữ tàn vừa có nghĩa là tàn hương, cũng vừa có nghĩa là chiếc tàn, chiếc lọng tre trong các đám lễ hoặc dùng cho vua chúa. Ở như vậy cũng được.
Nhưng thưa cha, thầy lại bảo em Côn thử đối tiếp. Câu Côn đã đối như sau.
Cưỡi ngựa rong thẳng, tấn lên đường.
Thầy rất ngạc nhiên. Thầy bảo tấn lên đường có nghĩa là tiến lên đường. Nhưng tấn và đường cũng đồng âm với nhà tấn và nhà đường bên Trung Hoa xưa. Thầy bảo khẩu khí này, Côn sau này có thể làm lớn lắm.
Không phải chỉ thầy thân ngạc nhiên, mà ông Sắc cũng vậy. Ông âu yếm nhìn Côn.
Đúng vậy, câu đối của con khá đấy.
Không ngờ Côn lại không vui, cậu thưa lại.
Thưa cha, nhưng cuối buổi học hôm nay con lại bị thầy quả.
Ông Sắc chăm chú hỏi.
Sao? Vì sao thầy quả? Đã bảo thầy này nghiêm lắm mà.
Thưa, con mới chỉ hỏi thầy là rồi bọn con có được học ở Nam Sử không? Con chỉ mới được học Bắc Sử.
Thầy có vẻ không hài lòng.
Thầy bảo ở đây không ai được phép hỏi, chỉ được nghe lời dạy bảo của thầy thôi.
Ông Sắc nửa nhăn nhói nửa cười.
Thế thì đúng rồi, thầy quả con là đúng, nhưng sao con lại hỏi như vậy?
Thưa cha,
vì quả thật con chưa hiểu Nam Sử của ta, con chưa được học. Còn như Bắc Sử thì con cũng nắm được sơ sơ từ thời nhà Thương tới các đời ở Bản Cổ, Tam Hoàng, Hữu Xảo, Tọa Nhân, Phục Hy, Thần Nông, Ngũ Đế, Nghiêu Thuấn, vân vân, là những truyền thuyết. Sau đó, tới đời nhà Chu với nền văn minh rực rỡ, rồi tiếp đó sau này là nhà Hán, Đường, Tống, Minh, Thanh.
Còn thiết nghĩ vậy sử nước mình cũng cần được biết chứ ạ.
Thôi được rồi, khi nào mượn ai được Nam Sử cha sẽ cho con đọc.
Mấy hôm sau, buổi sáng sớm, Côn nói với Khiêm. Hôm nay thầy thân lại cho nghỉ, em đi chơi với chúng nó, cha có hỏi anh nói hộ em nhé. Khiêm gật đầu, Côn chạy tới một nhà hàng xóm gọi nho nhỏ. Võ Cung, Võ Cung! Một cậu thiếu niên chạc tuổi Côn, mặt mũi quê mùa chất phác chạy ra. Gì đó, Côn? Này, Võ Cung, mi với tao ra Vinh mua sách Nam Sử đi. Nhưng có tiền không mà đi? Có, tao xin chị Thanh được một quan đấy. Võ Cung tươi cười, tao cũng có nửa quan, vậy mua được rồi, ta đi hè. Không còn đợi gì nữa, Côn kéo áo bạn đi luôn. Nào, cưỡi ngựa dong thẳng, tấn lên đường. Võ Cung vui vẻ nói, câu đối của mi hay thực tế, tao cũng thích. Thế là đôi bạn cùng quốc bộ ra Vinh cách đó 17 km. Trời nắng, nhưng cả hai cậu đều hết sức vui vẻ sung sướng. Vừa đi, vừa nghêu ngao câu vẻ mới học được ở làng. Võ Cung nghêu ngao đọc trước. Ơ thằng Tây bắt con thơ ra kẹp, bắt ông già ra kẹp, lục hết buồng hết bếp, thu hết thúng hết bồ, chút hết vại hết vò, lấy hết trâu hết bò, cái liềm tranh cũng nhặt, cái rựa cùn cũng nhặt. Côn vui vẻ hỏi, câu vẻ ấy mới học được ở đâu vậy? Tao cũng mới học được bài vè bắt phu, tao học được ở lò rèn anh Điền. Và cậu cũng vừa đi vừa nghêu ngao. Bắt ngay giữa ruộng cày, không cho ai kịp sắm sửa, chồng trốn bắt vợ, con yếu cha đi, tiếng khóc như ri, ruộng đồng bỏ dở. Ông quan áp trước, chú lính áp sau, gậy đánh càng đau, thân phu coi rẻ, áo mặc như rẻ, nón lá đội mê, mãn hạn ra về, may còn con mắt. Chốc chốc, Côn lại xả sang bên đường bắt chuồn chuồn, rồi lại thả cho chúng bay đi một cách thoải mái, vui vẻ. Chả mấy chốc, hai cậu trai trai ra tới Vinh. Nhìn lên cây cờ ba sắc của Pháp trên dinh công sứ, Côn nói, Võ Cung, trông kìa, không rõ ở nước Pháp nó đẹp thế nào thì không biết, chứ ở đây coi nó xấu quá, quá xấu phải không? Cậu bạn hăng hái, chí, cờ giặc mà. Không phải đây là lần đầu các cậu được ra Vinh, lần nào ra các cậu cũng nhìn thấy lá cờ đô hộ đó, và những tên lính Tây phóng ngựa bụi mù. Có nhiều thằng đã cho ngựa phi thẳng vào đám đàn bà con gái ngồi bán hàng rong ở hai bên đường, làm cho họ hoảng hồn, chạy tung tóe, thúng mùng đồ lăn lóc trong tiếng cười như rồ của tụi lính. Và dường như lần nào ra Vinh, các cậu cũng nom thấy cả những ông quan Việt Nam áo dài lụng thụng. Hễ thấy một thằng Tây nào là chắp tay vái dài, gần như cúi mọp xuống. Cả những tên đội xếp, tức cảnh sát tuần đường, cả Tây lẫn ta, rùi cui lăm lăm, mặt chúng lạnh băng, miệng nói là tay đập liền. Chúng đánh gần như bất cứ ai. Còn một số xe kéo bánh gỗ nữa, thi thoảng chạy qua chạy lại. Những ông quan, những tên lính Tây, những tên lái buôn béo múp míp ngồi vành râu trên những chiếc xe đó. Còn người phu xe thì gò lưng dưới chiếc nón mê, như con ngựa còm ốm, cố sức kéo. Hai bàn chân to bè trắng bụi dẫm bành bạch, cực nhọc trên mặt đường mới được rải đá lồn nhộn. Hai chú bạn tới một quán lợp tranh. Sách hầu như là sách chữ Hán, chỉ có một hai tờ báo bằng chữ quốc ngữ từ Sài Gòn gửi ra. Ông chủ quán là người Nghi Lộc, tiếng nói như chim, làm hai chú nhiều lúc nghe không ra. Sau khi ngỏ ý muốn mua một cuốn Nam Sử yếu lược, hai chú được ông chủ đưa cho một cuốn bằng chữ Hán, vì hai chú chưa học chữ quốc ngữ. Bao nhiêu tiền ấy? Côn hỏi. Hai quan. Côn ngẩn mặt, rồi thì thầm với Võ Cung. Mi xem lại có bao nhiêu? Võ Cung dốc túi. Đúng là chỉ có nửa quan tiền. Côn thở dài. Một quan rưỡi không đủ rồi. Cậu cầm quyển sách ngẫm nghĩ điều gì đó, rồi mạnh dạn nói với ông chủ hiệu sách. Thưa ông, chúng cháu chỉ có một quan rưỡi, vậy chúng cháu không mua được rồi. Nhưng thưa ông, chúng cháu xin ông cho chúng cháu mượn đọc một lúc được không ạ? Cũng không ngờ ông chủ hiệu là người dễ tính. Ôi được, vậy các cháu vào nhà, ta cho mượn đọc. Ta vốn quý người hiếu học, các cháu hẳn là con nhà nghèo mà lại hiếu học, ta rất thông cảm.
Võ Cung vẫn còn tròn mắt nhìn Côn. Chưa hiểu Côn định làm trò gì, Côn nói nhỏ.
Tao cố đọc nhập tâm được điều gì hay điều ấy, chẳng nhẽ đi mất công toi, về không à?
Cung hiểu, vui vẻ gật đầu.
Ừ, thôi cũng được, mì vốn có trí nhớ tốt nhất lớp mà.
Thế là hai chú thiếu niên vào sân sau nhà ông chủ hiệu. Ông cho mượn một chiếc ghế dài. Hai anh bạn cùng ngồi đọc dưới một gốc cây. Chiều muộn, hai bạn mới trở về tới Kim Liên. Côn rón rén bước vào nhà. Ông Sắc đang ngồi trên phản, mặt lạnh như tiền.
Côn, hôm nay mi đi đâu?
Thưa, con đã nói với anh Khiêm thưa với cha.
Khiêm nói rồi, hắn bảo mi sang nhà bạn nào đó cùng ôn bài. Nhưng ôn gì mà cả một ngày. Mi nói dối ta sao được. Mi đi chơi đâu, khai thực đi. Nếu không sẽ chết đòn.
Côn phải thú thực. Thưa cha, con ra Vinh.
Giỏi, ra Vinh xem gì, chơi gì.
Thưa cha, con và Võ Cung cùng đi mua.
Mua gì?
Chúng con mua Nam Sử Yếu Lược ạ.
Ông Sắc thoáng hơi ngẩn ra một chút, nhưng vốn nghiêm khắc, ông vẫn hỏi.
Vậy Nam Sử đâu, đưa đây ta xem.
Nhưng thưa cha, chúng con không đủ tiền nên không mua được ạ.
Ông Sắc quát lên.
Vậy thì nói láo rồi, nằm xuống. Khiêm, đưa ta cái roi.
Từ nãy đến giờ, Khiêm vẫn nấp sau cửa nhìn ra, theo dõi câu chuyện. Bây giờ thấy cha gọi, cậu cuống quýt tìm chiếc roi mây đưa ra. Hai mắt đâm mọng nước vì thương em.
Nhưng Côn vẫn tự tin, cậu thưa. Thưa cha, con không dám nói dối. Con không mua được, nhưng con mượn đọc được một lúc, con đã nhớ được những điểm chính.
Ông Sắc hơi dịu xuống.
Vậy đọc thử ta nghe.
Côn đứng khoanh tay, bắt đầu nói tóm tắt lại những gì mà cậu còn nhớ. Từ các vua Hùng tới Hai Bà Trưng, Bà Triệu, tới nhà Tiền Lý với Lý Nam Đế, rồi tới Thập Nhị Sứ Quân với Đinh Tiên Hoàng. Sau nhà Đinh, tới nhà Tiền Lê với Lê Hoàn, vân vân. Rồi tới nhà Lý với Lý Công Uẩn và Lý Thường Kiệt anh hùng. Tiếp đó là nhà Lê với Lê Lợi và Nguyễn Trãi. Cuối cùng là Triều Nguyễn với Gia Long. Nhưng con không hề quên nói rất say sưa về Tây Sơn với đại anh hùng Nguyễn Huệ.
Ông Sắc ngồi lắng nghe, mà dường như kinh ngạc trước trí nhớ và sự thông minh của con trai thứ hai của mình. Ông hỏi một câu trước khi phán quyết.
Vậy Nam Sử mới viết tới vua Gia Long. Nhưng theo con, nhà Nguyễn tiếp nối đến hiện nay như thế nào?
Một bất ngờ nữa với ông Sắc, Côn hóm hình thưa.
Thưa cha, cho phép con được đọc một câu ca dao mà cả làng, cả tổng, cả tỉnh ta đều thuộc lòng cả, có được không ạ?
Được, đọc đi. Côn hắng giọng rồi đọc.
Núi Trường Sơn thăm thẳm, bể đại hải đang đầy, vua An Nam theo Tây, cho dân tình thống khổ.
Ông Sắc mở to mắt, gật liền tới 5-6 cái, rồi khoát tay.
Thôi được, con không có lỗi gì cả. Cha khen con. Thôi đi ăn cơm, nhà vẫn để phần đó.
Côn sướng quá, cậu toét miệng cười về liếc nhìn Khiêm. Khiêm cũng vui sướng nhìn em, tủm tỉm.